chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thời gian qua cả hệ thống chính trị huyện Vĩnh Thạnh đã vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu, tiến tới đẩy lùi và xóa bỏ nạn tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bài trong chuyên mục hôm nay ghi nhận những nỗ lực của huyện Vĩnh Thạnh trong thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm nạn tảo hôn ở địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một trong những điển hình của nạn tảo hôn tại vùng cao Vĩnh Thạnh là trường hợp em DMT dân tộc Ba Na ở xã Vĩnh Thuận. Em T kể, em bỏ học từ năm lớp 10, rồi tự đi xin việc làm tại các khu công nghiệp ở hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước. Sau đó, qua mạng xã hội, em quen bạn gái là người ở xã Vĩnh Hảo, rồi phát sinh yêu đương, quan hệ tình dục, dẫn đến bạn gái mang thai. Thời điểm kết hôn, T mới 19 tuổi, vợ em cũng bỏ học giữa chừng. T buồn bã cho biết, từ ngày vợ sinh con, em theo bạn bè đi bóc vỏ, keo thuê, vất vả, khổ sở lắm. Con sinh ra đau ốm liên miên, thiếu trước hụt sau, hai vợ chồng không đủ điều kiện, nên phải nhờ cậy cha mẹ hai bên. Nếu có cơ hội được chọn lại, em sẽ cố gắng đi làm và để vợ học xong cao đẳng, cả hai có công việc ổn định rồi mới lập gia đình. Một trường hợp khác, em DTB, dân tộc Ba Na ở xã Vĩnh Sơn cũng bỏ học rồi kết hôn khi mới 17 tuổi. Từ khi có chồng, em mới thấm thía nỗi cơ cực khó khăn của việc lấy chồng sớm. Mới đây, bé sinh con. Hai vợ chồng không có nghề nghiệp vốn liếng làm ăn, mọi thứ đều trông chờ những đồng tiền công ít ỏi của chồng B đi làm thuê hàng ngày, nên cuộc sống ngày càng chật vật hơn. Theo Phòng Dân tộc huyện Vĩnh Thạnh, năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 17 trường hợp tảo hôn. Năm 2023, có 12 trường hợp tảo hôn. Đến cuối năm 2024 đã giảm đáng kể, chỉ xảy ra 7 trường hợp tảo hôn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tảo hôn là do các bậc phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến tâm sinh lý của trẻ hoặc không có kiến thức về vấn đề này. Trình độ nhận thức của các em về hôn nhân tâm sinh lý còn hạn chế. Trường học lại chưa có nhiều tiết dạy kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản để các em nắm những thông tin cơ bản ảnh hưởng từ những nội dung của mạng xã hội chưa qua kiểm duyệt. Theo thầy Đặng Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Thạnh, thời gian qua, nhà trường đã tích cực phối hợp với Phòng Dân tộc huyện đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phòng chống tảo hôn, truyền dạy kỹ năng sống cho học sinh, đạt được nhiều kết quả. Để hạn chế tình trạng tảo hôn trong học sinh, thời gian tới, trường sẽ tăng cường các hoạt động tư vấn học đường về các vấn đề giới tính, tâm lý học sinh, kịp thời có trao đổi với các em khi phát hiện những biểu hiện bất thường, lồng ghép thông tin thực trạng tảo hôn vào bài giảng, giúp học sinh nhận biết những hệ lụy, tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về tảo hôn. Còn ông Đinh Phít, người có uy tín ở làng 6 xã Vĩnh Thuận cho hay, thời gian qua, ông cùng với chi bộ, ban quản lý làng tăng cường tuyên truyền vận động, phòng chống tảo hôn cho các hộ dân, nhất là những người trẻ. Giai đoạn năm 2023-2024 tại làng không còn tảo hôn. Ông Phít cho hay, tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các hộ dân ký cam kết không để con em mình tảo hôn, phân tích cho bà con hiểu về hệ lụy của tảo hôn và kết hôn khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã kiểm tra việc đăng ký kết hôn, mạnh tay xử lý những cặp đôi chuẩn bị cưới mà chưa đủ tuổi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Tô Hiếu Trung cho biết, với mục tiêu đến cuối năm 2025 cơ bản chấm dứt tình trạng tảo hôn, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các địa phương phối hợp với các hội, đoàn thể, già làng, người có uy tín, tăng cường vận động người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng chống tảo hôn. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các ban ngành đoàn thể trong nắm bắt ngăn chặn xử lý các trường hợp tảo hôn, đồng thời đưa các quy định pháp luật về tuổi kết hôn vào khương ước, quy ước thôn làng văn hóa, tiêu chuẩn xếp loại gia đình văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, Mặc dù mắc cúm trong thời kỳ mang thai là đáng lo ngại, nhưng tin tốt là hầu hết phụ nữ mang thai đều có thể hồi phục tốt nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách. Bài viết sau chia sẻ cách nhận biết mắc bệnh cúm khi mang thai, cũng như các biện pháp tự nhiên hỗ trợ an toàn cho phụ nữ mang thai bị cúm.
Thưa quý vị và các bạn, khi mang thai, do sự thay đổi về cơ thể và nội tiết, sức đề kháng suy giảm khiến thai phụ dễ mắc bệnh cúm hơn so với người bình thường. Các triệu chứng cũng thường kéo dài, đồng thời dễ có nguy cơ bị biến chứng hơn. Do đó, nhận biết và xử lý sớm khi mắc bệnh cúm rất quan trọng. Theo bác sĩ Trần Thu, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người bị cúm thường có các biểu hiện như sốt tương đối cao trên 39 độ, lúc nóng, lúc lạnh, đau đầu, toàn thân nhức mỏi. Thường sau khi hạ sốt sẽ có các triệu chứng như ngạt mũi, chảy nước mũi, đau họng. Trung bình một trường hợp bệnh cúm có thể kéo dài từ 3 đến 4 ngày, nhưng với phụ nữ mang thai có thể lâu hơn vài ngày. Nguy cơ của bệnh cúm là có thể dẫn đến viêm phổi do virus và viêm phổi ở phụ nữ mang thai nguy hiểm hơn nhiều. Cúm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ mà còn có khả năng gây hại cho thai nhi như gây sảy thai, thai chết lưu hoặc đẻ non và có thể còn dẫn đến những dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Do đó, khi thai phụ có những triệu chứng nghi ngờ mắc cúm cần đi khám ngay để được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc điều trị cụ thể. Không được tự ý dùng thuốc, tránh gây hại cho cả mẹ và thai nhi. Cần thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan cho người khác, đồng thời áp dụng các biện pháp hạ sốt thích hợp như dùng khăn ấm lau người hoặc chườm lên vùng trán, uống nhiều nước ấm, chú ý nghỉ ngơi. Các biện pháp tự nhiên hỗ trợ an toàn cho phụ nữ mang thai bị cúm. Nghỉ ngơi, người mắc bệnh cúm cần được nghỉ ngơi yên tĩnh để hồi phục sức khỏe. Nâng cao đầu khi ngủ có thể giúp giảm triệu chứng. Súc miệng họng bằng nước muối sinh lý. Dùng nước muối sinh lý súc miệng nhiều lần trong ngày để làm dịu cơn đau họng. Rửa mũi bằng nước muối sinh lý giúp làm sạch chất nhầy từ mũi và xoang. Tăng cường dinh dưỡng, ăn đủ chất, các món ăn nên chế biến dưới dạng lỏng, dễ tiêu, hợp khẩu vị. Một số món ăn người bệnh cúm nên dùng là súp gà, cháo thịt băm, cháo trứng, cháo hành. Những món ăn này dễ nuốt, dễ tiêu, giàu dinh dưỡng, lại có tác dụng giải cảm rất tốt khi bị cảm cúm. Giữ đủ nước. Uống nhiều nước như nước lọc, nước trái cây, trà thảo mộc với mật ong và chanh. Nước dùng trong như nước dùng gà. Uống nhiều nước lọc giúp làm loãng dịch mũi, giảm ho và ngăn ngừa mất nước. Bổ sung nước trái cây cung cấp vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng. Uống nước dùng gà giúp làm ấm cơ thể và giảm viêm. Uống một số loại trà thảo mộc như trà gừng, trà chanh có thể giúp giảm các triệu chứng cảm cúm. Theo dõi nhiệt độ cơ thể, nếu sốt cao hoặc kéo dài hoặc có các dấu hiệu bất thường như khó thở, đau ngực, chóng mặt, cần đến bệnh viện khám lại ngay. Do bệnh cúm có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ bầu và thai nhi, nên việc chủ động phòng tránh rất quan trọng. Phụ nữ mang thai cần lưu ý. Tiêm vaccine phòng cúm. Tiêm phòng cúm là cách phòng bệnh hiệu quả nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vaccine cúm đã được chứng minh an toàn và hiệu quả. Các chuyên gia y tế khuyến cáo thai phụ có thể tiêm vaccine cúm ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. Thời điểm lý tưởng là trước khi mùa cúm bắt đầu. Vệ sinh cá nhân thật tốt. Cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với người bệnh, tránh chạm vào mắt, mũi, miệng vì đây là những con đường lây nhiễm virus cúm. Giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gần, không tiếp xúc với người bị cảm cúm, đặc biệt trong mùa cúm nên hạn chế đến những nơi đông người. Nên đeo khẩu trang khi đi đến nơi đông người hoặc tiếp xúc với người có dấu hiệu mắc bệnh. Sinh hoạt và ăn uống lành mạnh. Để phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh hô hấp như là cúm, việc duy trì một lối sống lành mạnh là rất quan trọng. Phụ nữ mang thai cần chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt trong thời điểm giao mùa, thời tiết lạnh. Cần ăn uống đủ chất, tăng cường ăn trái cây, rau xanh để tăng cường hệ miễn dịch. Uống đủ nước, ngủ đủ giấc và tập thể dục với các bài tập phù hợp để duy trì sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.